I am Maria. Khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Và giờ đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và mẹ Maria những lời nguyện chân thành sau đây. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng nơi Chúa. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2008 và cũng là chương trình lần thứ 344 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Bài suy niệm nói về một gương sáng của nữ tu tại Công Tum. Câu chuyện về ảnh thánh giá, gương di dân. Thông báo nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới, các con yêu dấu, các con hãy học biết để nên bé nhỏ. Nếu các con không trở lại và nên như trẻ nhỏ, các con không thể hiểu được chương trình của mẹ. Chương trình của mẹ có sức mạnh trong sự yếu đuối và mỗi ngày được thực hiện trong yên lặng thầm kín. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, đấng thiêu đốt và canh tân mọi sự, nước Thiên Chúa sẽ đến với các con bằng đường bé nhỏ và khiêm nhượng.
Kính thưa quý thính giả, trong giờ của mẹ hôm nay, kính mời quý vị theo dõi bài suy niệm hàng ngày với tựa đề Câu chuyện Con Tum của linh mục Giuse Ngô Văn Chữ dòng tên. Giá Hường ơi, có khách. Tôi đứng ngoài sân nói vọng vào nhà bếp báo cho sơ Hường biết. Giá là tiếng Ba Na của người dân tộc gọi các nữ tu. Giá Hường là nữ tu dòng Thánh Phaolô đang phục vụ cho người dân tộc và người phong hồi ở Con Tum. Khách của Giá là những anh chị em người dân tộc nghèo và bị phong hồi. Nhìn cảnh các bà con dân tộc đem hai ba nải chuối đến xin Giá đổi gạo, đem về ăn mà tôi nghẹn ngào. Đây là những tháng đói của dân rừng núi. Tôi ghé thăm Giá Hường vài ngày mà lúc nào cũng có khách mang chuối, mang củi đến đổi gạo về ăn. Nếu đem ra chợ bán thì mỗi nải chuối bán được khoảng 1.000, mà giá một ký gạo rẻ tiền là 6.000. Còn đem đến đổi với Giá Hường thì hai ba nải chuối giá cũng đổi cho 3 ký gạo mang về, chưa kể cho thêm 1-2 ký mì ăn liền cầm về, cho thêm quần áo và dọn bữa cho ăn trước khi về. Nhiều bà con dân tộc đi từ tờ mờ sáng mà đến trưa mới đến được nhà Giá Hường, đổi được gạo rồi lại đi bộ về làng 3-4 tiếng đồng hồ nữa. Tôi nói giỡn với Giá Hường. Giá buôn bán kiểu này thì bao nhiêu tiền mới đủ chi phí mỗi tháng để Giá giúp cho bà con dân tộc nghèo đói và người dân tộc phong là bao nhiêu? Giá đẻ đâu ra tiền mà lo cho họ? Giá cười và nói, Chúa cho sao thì sai vậy. Có nhiều lúc tự nhiên có người Chúa gửi đến tiếp tế. Giá cũng cố gắng xoay sở cách này cách nọ. Mấy năm trước tôi ghé thăm thì thấy giá nuôi được một bầy gà 2.500 con để kiếm trứng đem ra chợ bán. Năm ngoái bị dịch gà làm tiêu hết trơn rồi. Năm ngoái có bò nhưng bị dịch bò lở móng nên nay cũng không dám nuôi. Trước có gà, bò, dê, heo, nay chỉ còn heo thôi. Vỗ cho heo mập để bán kiếm tiền nuôi 220 người dân tộc bị phong. Mỗi tháng giá cung cấp cho mỗi người bị phong 10 ký gạo, 1 ký cá khô, muối, đường, bột ngọt, vân vân. Áo quần thì xin được nên đỡ phải lo khoản này. Còn khách đến đổi gạo về ăn thì đếm không xuể. Giá Hường năm nay 74 tuổi. Một cụ già vào tuổi này thường ngồi nghỉ ngơi vui hưởng tuổi già với cháu chắt và để được con cháu trong nhà nuôi mình. Còn giá thì tất bật, suốt ngày nuôi 220 bệnh nhân phong và các anh chị em dân tộc nghèo đói. Số tiền khách thành phố và Việt Kiều ghé thăm cũng giúp được phần nào cho mục vụ này. Giá mở trại nuôi gà, heo, bò, dê để có tài chánh. Giá mua nho về làm rượu lễ bán. Xác nho còn lại thì làm ché rượu cần bán. Chuối và măng người dân tộc đem đến đổi gạo thì giá ép làm chuối khô và măng khô để bán. Tôi tính nhẩm sơ sơ thôi thì giá phải tìm ra trên 1.000 đô mỗi tháng mới đủ lo cho công tác phục vụ này. Quả bàn tay Thiên Chúa làm kỳ lạ. Ngài dùng một cụ già chừng nấy tuổi để nuôi chừng đấy người dân tộc vào phong hồi. Muốn tìm giá Hường thì cứ vào cái nhà bếp lụp sụp. Phía sau cùng của nhà dòng thì thế nào cũng thấy giá đang lung khung làm việc. Công việc ngập đầu mà lúc nào giá cũng cười.
Tôi ghẹo giá Hường, tính tiền đi bà chủ. Sáng nào tôi dâng lễ cũng được bổng lễ 100.000, tương đương 6 đô la, bằng 2 ngày lương lao động ở cung tung. Và sáng nào tôi cũng ăn nơi chỗ của giá. Hôm nay ăn sáng xong thì tôi cười gọi tính tiền và đưa cho giá mấy cái phong bì bổng lễ. Giá rất hiền hòa và bình dân, nên ghẹo mà giá vẫn cười. Phải nhìn nhận một điều là người không hiền hòa và bình dân giản dị thì không đến được với anh chị em dân tộc, và đặc biệt là người dân tộc bị phong. Anh chị em dân tộc dễ thương lắm. Người thân của họ bị phong mà họ chẳng bao giờ tách riêng ra, mà cứ để sống chung chạ với nhau như bình thường. Giá Hường hiền và bình dân, nên anh chị em dân tộc cứ liên tục đến viếng thăm. Những công việc của giá làm thường là việc không tên. Chuyện lớn mới kể tên được, chứ việc nhỏ mà làm lụi cụi suốt ngày trong bếp thì nhiều nhưng làm sao kể cho hết được. Như việc lặt rau, sắt thịt, rửa hành, rửa chén, mà cũng kể thì đếm sao cho xiết. Vừa qua đại hội giáo phu của địa phận, tức là các lớp giáo lý viên người dân tộc, về họp lên đến 1.500 người. Đức cha Mikae tổ chức hội họp và nhờ giá Hường đảm trách phần ăn cho anh chị em về họp ở công tum. Cả khóa họp mấy ngày chẳng thấy giá đâu cả, vì lúc nào giá cũng túc trực trong bếp để lo sửa soạn bữa ăn. Chiều hôm trước đã phải lo ướp thịt cắt rau để lo cho ngần ấy miệng ăn cho bữa trưa hôm sau. Sau nhóm này thì lại đến nhóm khác, cứ vậy mà nấu với xào. Hết đại hội giáo phu thì lại đến các khóa cầu nguyện và khóa huấn luyện. Vừa rồi các anh chị em dân tộc phong của địa phận, bao gồm hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum, gồm 150 người đại diện, đến họp để nhận quà Giáng sinh. Nhóm Gia Lai do cha Nguyễn Văn Đông đảm trách và nhóm Kon Tum do giá Hường coi sóc. Linh mục thì nhiều người biết, còn nữ tu thì không. Họ tụ đến tham dự lễ ở Kon Tum, thì giá Hường cũng được mời lo phần ẩm thực. Tôi có nhân đức ăn uống, nên cũng được mời đến tham dự. Được biết có hai anh chị ở Mỹ về thăm, rộng lòng cho tiền để mua quà cho các anh chị em dân tộc phong. Thánh lễ, thuyết trình, sinh hoạt và cảm ơn thì cha Đông lo. Còn phát quà thì các ân nhân rất thích làm. Còn việc bếp núc thì giá cứ âm thầm vui vẻ phục vụ trong bếp.
Ngắm nhìn giá Hường, tôi thấy phản ánh cả hai khuôn mặt của Marta và Maria trong phúc âm của Thánh Luca. Mắt ta chỉ lo phục vụ mà thiếu sự yêu thương và cảm thông. Còn Maria chỉ lo kết hiệp cầu nguyện với Chúa mà thiếu phần đem ra thực hành. Phục vụ mà không có tình thương thì chẳng ơn ích gì. Kết hiệp với Chúa mà không đem ra thực hành là yêu nửa vời. Nếu chỉ cầu nguyện là đủ, thì Thiên Chúa đã ở trên trời cầu nguyện cho con người. Nếu cần cầu nguyện mà thôi, thì Đức Giê-xu đã sống ẩn dật trong hoang địa cả đời để cầu nguyện kết hiệp với Chúa Cha. Đức Giê-xu đã phục vụ và cầu nguyện kết hiệp với Chúa Cha liên tục để có sức sống của Thiên Chúa mà phục vụ trong quỹ đạo yêu thương của Ngài. Cho nên khuôn mặt trọn vẹn là phục vụ trong sự kết hiệp với Chúa. Bản chất con người là thích được khen và sợ bị chê. Làm gì tốt thì muốn người ta biết đến. Giá hường thì không. Giá cứ lui cui trong xó bếp âm thầm phục vụ trong niềm vui liên kết với Thiên Chúa là Cha tình thương và giàu lòng thương xót. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã mở mắt tâm hồn để con được chiêm ngắm những anh chị em chung quanh đang trên đường dấn thân trong yêu thương phục vụ để con bắt chước sống theo. Xin dạy con biết phục vụ trong sự kết hiệp với Chúa. Xin nhắc nhở con bắt đầu từ những việc nhỏ nhất và âm thầm không tên nhất, như quét nhà, rửa chén, xếp quần áo, chơi với em, nhịn một tiếng, dâng một lời nguyện cho bác ăn xin góc đường. Cảm ơn Chúa đã cho con kinh nghiệm sống này. Năm mới con vòi Chúa lì xì tình yêu và ân sủng của Chúa, để con tiếp tục sứ mạng Chúa thương trao ban. Amen.
Thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Yêu thương thanh thiếu niên di dân. Và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Trường Trung học thành phố Parkman, tiểu bang California, Hoa Kỳ, nằm trong khu vực người da trắng. Hàng ngày nhà trường có xe bus đưa đón các học sinh ở phía tây thành phố, thuộc khu vực nghèo của người di dân. Do đó học sinh trong trường trộn lẫn đủ các màu da, trắng, vàng, đen và ngăm ngăm. Màu trắng của người Mỹ hoặc châu Âu, màu vàng của Á Châu, màu đen của châu Phi và màu ngăm ngăm của người châu Mỹ Latin. Với một thành phần hỗn hợp, đủ thứ màu da, cộng thêm lứa tuổi dậy thì ngỗ nghịch ngang bướng, các học sinh trường trung học Parkman quả là làm cho các giáo sư trông thấy đủ mọi màu sắc, nghĩa là lười biếng, nghịch ngợm, cứng đầu cứng cổ. Đúng như câu, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Và thường thì các học sinh di dân bỏ dở việc học hành. May mắn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Vào cuối thập niên 80, xuất hiện một nữ giáo sư trẻ tuổi là cô Lou Ann Johnson, độc thân 35 tuổi.
Trước khi chọn nghề giáo, cô Lou Ann từng phục vụ trong ngành hải quân và hành nghề ký giả. Nhưng rồi cô chuyển hướng, nhớ lại công ơn các vị giáo sư từng ảnh hưởng sâu đậm trong cuộc đời sinh viên, cô nuôi mộng trở thành giảng sư đại học. Và để có thể tiến thân, cô phải bắt đầu bằng nghề giáo sư bậc trung học. Năm ấy, một lớp học của trường Parkman đang cần giáo sư. Các học sinh lớp này mất dạy đến độ có 3 giáo sư liên tục quyết định nghỉ dạy trong vòng một tuần lễ. Nhà trường đang tìm giáo sư thay thế, bà phó hiệu trưởng liên lạc với cô Lou Ann. Sau khi nghe trình bày tình hình, cô Lou Ann lo lắng hỏi, phải chăng học sinh lớp này bất bình thường? Bà phó hiệu trưởng vội vàng trấn an.
Không, đây là lớp học bình thường như bao lớp học khác.
Nói xong, bà mỉm cười, tiếp ngay.
Tôi tin chắc cô sẽ nắm vững tình thế. Và các học sinh sẽ vui mừng vì có giáo sư phụ trách thường trực.
Ngày đầu tiên xuất hiện nơi lớp, sau khi chuông báo hiệu giờ học, các học sinh tỏ ra không thèm để ý đến sự hiện diện của cô Lou Ann Johnson, vị giáo sư mới của lớp. Thảm hại hơn, chúng còn tiếp tục nô đùa và trêu tức cô nữa là đàng khác. Vẫn không mất bình tĩnh, cô Lou Ann khoanh tay đứng im chờ đợi cho đến khi các học sinh nhận ra sự hiện diện của cô. Sau cùng, cô cất tiếng, dõng dạc nói. tôi còn quá trẻ để về hưu và quá nghèo để nghỉ việc sớm. Vì thế, tốt hơn cả các anh chị nên nhớ rằng, tôi đến đây là để ở lại đây dạy học. Tôi chọn nghề giáo bởi vì tôi tin tưởng anh chị yêu thích, học hỏi và cầu tiến. Nói xong, cô Luen đưa mắt nhìn từng khuôn mặt trẻ, nhưng đã đượm nét sợ hãi, tức giận và đau khổ. Rồi cô tiến đến chiếc bảng đen, lấy phấn chia bảng làm đôi, một bên cô viết, giáo sư tốt, và hỏi học sinh, nói cho tôi biết, theo anh chị, thế nào là một giáo sư tốt? Mọi người nhao nhao trả lời.
Một giáo sư tốt phải sửa dạy khi cần, biết giảng bài hay, biết cư xử công bình và tỏ ra là người chỉ huy nắm vững tình thế.
Điều rõ ràng là mọi học sinh mong muốn vị giáo sư biết điều khiển lớp học. Viết xong phần định nghĩa thế nào là giáo sư tốt, cô Luen quay sang hỏi tiếp. Bây giờ, các anh chị nói cho tôi biết thế nào là học sinh tốt. Các câu trả lời ào ào tới tấp khiến cô Luen viết không kịp.
Học trò tốt đến lớp đúng giờ, làm xong bài không nói chuyện trong lớp, dọn bài thi và không ăn gian khi làm bài. Cô Luen đứng im đảo mắt một lượt, nhìn toàn lớp học, xong cô mỉm cười vừa nói.
Thật là tuyệt! Các anh chị biết rõ bổn phận của người học trò tốt. Do đó tôi không cần mất thời giờ nhắc đi nhắc lại thế nào là học trò tốt. Rồi anh chị cũng nói cho tôi biết đâu là bổn phận của tôi. Vậy thì tất cả chúng ta cùng nhau cố gắng chu toàn bổn phận của mỗi người.
Buổi học đầu tiên đó đã đưa dẫn thầy trò vào một thế giới làm việc nghiêm chỉnh. Và cô Luen đã thành công trong việc gợi lên tâm tình yêu mến học hỏi của các bạn trẻ. Đặc biệt các bạn trẻ di dân. Thứ nhất, học xong ít nhất bậc trung học. Thứ hai, nếu có thể, cố gắng thi vào đại học. Nhiều thanh thiếu niên, nhờ sự hướng dẫn và nâng đỡ của cô Luen Johnson, đã thành công trong việc học và trong cuộc đời. Giáo huấn của hiền nhân là suối nguồn sự sống, giúp chúng ta tránh cạm bẫy tử thần. Biết xử sự thì người đời mộ mến, theo đường bất tín sẽ chẳng tới đâu. Người khôn ý thức việc mình làm, kẻ ngu để lộ điều dại dột. Sứ giả gian manh chỉ gây nên tai họa, sứ giả trung tín là phương thuốc chữa lành. Coi khinh lời nghiêm huấn, ắt phải nghèo phải nhục. Tuân giữ lời sửa dạy, hẳn sẽ được hiển vinh. Ước mơ thành tựu, khiến tâm hồn vui thú. Từ bỏ gian tà là điều đứa ngu ghê tởm. Đi với người khôn ắt sẽ nên khôn, chơi cùng kẻ dại sẽ mang lấy họa. Trích sách Châm Ngôn, đoạn 13 từ câu 14 đến câu 20.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Ảnh Thánh Giá Cứu Thoát do nữ tu Minh Nguyệt biên soạn. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Câu chuyện do chính bạn trẻ, từng là tội phạm kể lại cho vị linh mục dòng tên, giám đốc trung tâm trẻ bụi đời. Con không biết đây có phải là phép lạ hay không. Con xin kể tỉ mỉ những gì xảy đến cho bạn con. Cha biết rằng sau khi con bị bắt, vì can đủ mọi thứ tội, người ta đưa con vào nhà thương tâm thần trước khi xét đủ bằng cớ để tống con vào ngục. Trong phòng bệnh con ở có đủ hạng người, phần đông lớn tuổi, trừ một bạn trẻ cỡ tuổi con. Không hiểu sao chúng con hợp ý nhau ngay từ phút đầu. Theo lời các người trong phòng thì anh bạn này không thể đi đứng được, cũng không thể tự làm gì được. Thêm vào đó anh thật chướng kỳ, nếu không muốn nói là mất dạy. Anh đạp đuổi và khạc nhổ vào tất cả ai đến gần. Anh nói với con,
ở đây toàn là bọn vũ phu.
Vì thế, chỉ mình con có thể giúp anh trong mọi việc. Anh không phải tín hữu công giáo,
Phần con thuộc kinh lạy cha và con thường lẩm nhẩm đọc kinh lạy cha nhiều lần trong ngày. Ngoài ra, con có ảnh thánh giá và con đeo thánh giá ở cổ. Anh bạn con, ngoài tính chướng kỳ, còn thêm tật khác là thỉnh thoảng lên cơn, anh vùng vẫy la hét, mặt mày đỏ gay và mồ hôi toát ra đầm đìa. Người bệnh trong phòng vì quá quen với cảnh này nên họ bỏ mặc anh hoặc cười nhạo anh. Nhưng con không thể chấp nhận sự việc người ta cười cợt trước nỗi đau khổ của người khác. Tuy nhiên, con không giúp gì được trong lúc anh lên cơn như thế.
Một ngày, con bỗng nảy ra ý kiến. Đang lúc anh lên cơn la hét ầm ĩ, con đến gần và đặt vào tay anh ảnh thánh giá của con. Mặc cho anh tiếp tục la hét vùng vẫy, con vẫn giữ chặt ảnh thánh giá trong tay anh. Và rồi anh ngừng hẳn, cơn điên hạ xuống. Từ đó, mỗi lần anh lên cơn, con liền đặt ảnh thánh giá vào tay anh, và cơn điên hạ xuống. Con nói với anh, tôi sẽ dạy anh một kinh tôi vẫn thường đọc. Anh trả lời,
được, tôi sẵn sàng nếu là kinh anh vẫn đọc.
Con liền dạy anh đọc kinh lạy cha. Nơi bệnh viện tâm thần cũng có vị linh mục tuyên úy công giáo, nhưng không hiểu sao bạn con không bao giờ muốn trông thấy mặt cha tuyên úy. Chỉ cần cha tuyên úy mở cửa bước vào phòng là anh nổi cơn điên. Vì thế cha tuyên úy chỉ đến phòng khi nào anh ta ngủ.
Khi mẹ con đến thăm, con năn nỉ xin mẹ mua cho bạn con một ảnh thánh giá. Mẹ con nhận lời mua và mang đến. Bạn con nắm chặt ảnh thánh giá trong tay suốt ngày, và cũng từ đó anh không còn lên cơn điên nữa. Con bỗng nảy ra ý định giúp anh rước lễ lần đầu. Có thể vì con nghe những người chung quanh nói anh không thể sống lâu, con tỏ bày đề nghị thì anh chấp thuận ngay và nói,
Thiên Chúa của anh à, tôi sẵn sàng rước.
Con đem câu chuyện đến trình cha tuyên úy. Cha đồng ý và chuẩn bị mọi nghi thức cần thiết để anh được rước mình thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Sau khi rước Chúa, anh vô cùng sung sướng. Con cũng vậy. Nghe đến đây, cha giám đốc trung tâm trẻ bụi đời ngắt lời và hỏi, có phải phép lạ con muốn kể cho cha nghe không? Người bạn trẻ vội trả lời,
dạ chưa, con xin kể tiếp.
Vào ngày lễ Giáng sinh, mọi người trong phòng bệnh được phép đi tham dự một cuộc lễ cách xa nhà thương. Con không nỡ để bạn một mình trong một ngày lễ trọng đại như vậy. Con ở lại nhà với anh. Trời thật đẹp, chỉ có hai chúng con trong phòng. Anh nhìn bộ đồ đẹp của con và tỏ dấu buồn bã. Con không biết phải làm gì cho anh khuây khỏa. Con đề nghị, chúng mình xuống sân đi dạo một vòng đi. Hôm nay là lễ Giáng sinh, chắc mọi sự sẽ xuôi chảy và tốt đẹp. Nói rồi con mặc cho anh bộ đồ Chúa Nhật và lễ trọng của con. Rồi cả hai xuống vườn đi dạo, như chưa từng có sự gì xảy ra. Thật tuyệt diệu. Xong chúng con lên phòng, và con đặt anh nằm lại trên giường.
Khi những người bệnh trong phòng trở về, con kể cho họ nghe câu chuyện vừa xảy ra, nhưng không ai tin lời con nói. Họ bảo,
đó là chuyện không thể xảy ra.
Phần con, đó lại là chuyện hết sức bình thường, vì là ngày lễ trọng Giáng sinh, nghĩa là một phép lạ của Đức Chúa Giêsu hài đồng.
Sách Huấn Ca đoạn 22, câu 19 đến câu 23 đã viết, chạm vào mắt làm tuôn rơi nước mắt, chạm vào lòng khiến lộ ra nỗi lòng. Nếu con lỡ nặng lời với bạn, đừng lo sợ, con có thể giải hòa. Nhưng lăng nhục, kiêu căng, tiết lộ bí mật và giở trò bội phản thì làm bạn hữu nào cũng phải trốn xa. Hãy giữ chữ tín với người bạn lâm cảnh cơ hàn, để khi bạn thịnh vượng, con cũng được no thỏa. Hãy ở lại với bạn trong cơn quẫn bách, để khi bạn hưởng gia tài, con cũng được hưởng chung.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ, bà Mai và bà Sáng. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bồi hậu cho quý vị và gia đình, và mỗi tháng giờ của mẹ xin ít nhất là hai thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước còn lại là 130 đô. Tuần này chúng tôi nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các đồng bào tại Việt Nam. Bà Cụ Châu 200 đô và bà Hiền Trần 100 đô. Như vậy, quỹ có là 430 đô và chúng tôi đã gửi cho Hội Bảo trợ Nữ Tu 400 đô để giúp các nữ tu dòng Thánh Phaolô lo cho những người nghèo tàn tật và những bà mẹ không chồng. Như vậy, quỹ còn lại là 30 đô. Xin cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Minh Yến xin gửi đến quý vị bài Phục vụ bệnh nhân của Linh Mục Vũ Đức. Cuộc chiến đầu năm 1968 tại Việt Nam đã cho tôi thấy máu lửa, chết chóc và nước mắt. Đau thương này đã thúc đẩy tôi tự nguyện phục vụ trong bệnh viện. Rồi từ đó tôi mong được làm tuyên úy để chia sẻ đau khổ với bệnh nhân. Năm 1993, mơ ước của tôi đã thành sự thật. Tôi hăng hái bước vào đường phục vụ người đau khổ, bệnh hoạn như ung thư, mất chân, cụt tay và những người già yếu trong nhà dưỡng lão. Tôi đến với họ trong phấn khởi yêu thương để nâng đỡ ủi an, hầu giúp họ được niềm vui tinh thần. Trong chức vụ tuyên úy sánh vai cùng anh chị em bác sĩ, y tá và nhân viên chuyên biệt, chúng tôi phục vụ bệnh nhân đau đớn thể xác, rách nát tâm hồn. Tôi mục kích diễn tiến hàng ngày và muốn ghi lại đây những nguyên tắc để giúp nhau khi làm việc nơi bệnh viện. Khi phục vụ bệnh nhân thì đừng quên lo thêm thuốc bổ. Con người cần ăn uống, đầy đủ, sinh hoạt đều đặn, tìm giờ nghỉ thoải mái. Khi có người giúp bạn cơm ăn, nhắc nhở bạn thể thao, đi bộ, đạp xe, đánh banh, vân vân, thì đừng ngại nhưng tiếp nhận để có thêm sức khỏe, hầu phục vụ bệnh nhân lâu dài. Lưu ý tới thể lý thì cũng phải nhớ đến tinh thần. Cần ngày thoát ly ồn ào của thành phố để hưởng khí mát, tham dự trại làm sống lại tinh thần bằng sách báo và tránh làm việc khó nếu không đủ giờ chuẩn bị. Đọc sách, cinema, làm vườn, thăm viếng bạn bè, vân vân. Xếp những việc làm theo nhu cầu và coi lại để không bỏ sót. Thường xuyên liên lạc với Thượng Đế bằng hồi tâm, bằng cầu nguyện, nhất là thiết lập an bình nội tâm. Thưa bạn, săn sóc bệnh nhân là việc làm khó khăn, nhưng lại là cơ hội xây dựng chính mình. Tận tâm săn sóc và thương mến bệnh nhân là chia sẻ nỗi đau khổ, nỗi lo lắng của họ. Bệnh nhân cần sự giúp đỡ của bạn, nhưng để phục vụ họ thì trước hết xin quan tâm tới chính bạn.
Lời nguyện. Lạy Chúa, như đóa hoa sen trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thanh khiết. Giữa một thế giới đầy hình ảnh vận đục, xin giữ gìn mắt con. Giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc, xin dạy con biết tôn trọng thân xác. Giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục, xin thanh lọc trí tưởng tượng của con. Xin nâng con lên cao, vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt, để biết tự hiến trong yêu thương. Xin đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp con tự rèn luyện mình để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi. Như đóa sen trong đầm lầy, xin giữ thân xác con thanh khiết. Amen.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.